31. Việc tốt thắng việc xấu. Trong câu chuyện giữa vị thầy thuốc chữa mắt và người phụ nữ, ai là người có tâm xấu trước tiên? Vì người phụ nữ nói dối để lừa vị thầy thuốc, nên người phụ nữ có tâm xấu đầu tiên. Người phụ nữ không tốt, bạch thầy. Người phụ nữ là người có ý xấu gây ra đầu tiên. Nhưng ông thầy thuốc làm như vậy có tốt không các con? Ông thầy thuốc sau đó đã cho thuốc để làm hư hại luôn đôi mắt của người phụ nữ. Nên ông thầy thuốc cũng không tốt đâu, bạch thầy. Vị thầy thuốc ấy không tốt, vậy có hưởng được quả lành nào không? Và điều gì đã xảy ra với vị thầy thuốc ấy? Chắc chắn là không có được quả lành rồi đó, bạch thầy. Cuộc đời của tỳ khưu Các Khú Ba La Maha Thera đã bị bệnh mắt. Này các con hãy nhớ, lấy một phương kế xấu để trả thù lại một người dù không tốt, thì không phải không cho quả khổ sau này đâu. Vậy hãy tìm một phương pháp tốt để thâu phục và cảm hóa người không tốt các con nhé. Trong kinh có bốn pháp vô cùng quý báu này, các con lắng nghe. 1. Lấy tâm không xấu sẽ chiến thắng người tâm xấu. 2. Lấy việc làm tốt sẽ chiến thắng được người thấp hèn. 3. Lấy sự bố thí sẽ chiến thắng người hà tiện. 4. Lấy lời nói chân thật sẽ chiến thắng người không chân thật. 32. Quả lành của sự bố thí cúng dường cơm. Tính ngược thời gian cách đây 94 kiếp trái đất về trước, có Đức Phật xuất hiện tại thế gian, hiệu là Siddhartha. Vào một thuở nọ, Đức Phật đi khất thực. Nhìn thấy sắc tướng phát ra ánh sáng dung mạo trang nghiêm từ Ngài. Một chàng trai phát sinh sự ngưỡng mộ tôn kính, rồi cung thỉnh Ngài về nhà cúng dường cơm đến Ngài. Do nhân lành đó, bắt đầu kể từ kiếp ấy, sau khi chết, chàng trai thường được tái sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng được nhiều sự phú quý, an lạc và không có lần nào bị đọa sanh vào bốn đường ác đạo. Kiếp cuối cùng được tái sanh vào thời Đức Thích Ca ra đời. Là một vị đại phú, ông xin xuất gia trở thành tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán, an vui, giải thoát vĩnh viễn. Người bố thí cúng dường cơm đến Đức Phật hoặc Chư Tăng, cho dù sinh ra trong kiếp nào cũng được thọ hưởng năm quả lành. Thứ nhất, tuổi thọ dài. 2. Sắc thân xinh đẹp. 3. An vui. 4. Có sức mạnh. Và 5. Có trí tuệ. Với thiện tâm tác ý, mong muốn cho con người hoặc súc sanh như chó, mèo, chim chóc, vân vân được sự no ấm an vui mà bố thí cơm, thức ăn chẳng hạn thì cũng hưởng được các quả lành như trên vậy. Phước lành, sắc đẹp, sống lâu, sức khỏe, trí tuệ, không sầu, tâm vui. Nhân đức bố thí giúp đời, mai kia quả trổ, thảnh thơi, an nhàn. 33. Quả lành sự cúng dường, bố thí nước. Vào thời Đức Phật Pandu Muttara, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các hàng thiện nam tín nữ thường đến tưới vào cây bồ đề để luôn tưởng nhớ đến ân đức từ bi của Ngài. Vào lúc ấy có một chàng trai tay bưng một lọ đẹp chứa đựng nước ngâm hoa thơm đến tưới vào gốc cây bồ đề. Bắt đầu kiếp đó, sau khi chết, chàng trai thọ sanh vào cõi trời Đao Lợi và thường tái sinh làm vua cõi trời, vua cõi người, thọ hưởng được nhiều an lạc. Kiếp cuối cùng được sinh vào thời Đức Phật Thích Ca, xuất gia trở thành tỳ khưu hành đạo và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 34. 10 quả lành của việc bố thí cúng dường nước. Cúng dường bố thí nước trong sạch đến Đức Phật hoặc Chư Tăng để uống hoặc tắm rửa thì sinh ra trong kiếp nào cũng được 10 phước lành từ sự bố thí này. Thứ nhất, sống lâu. Thứ hai, sắc đẹp. Thứ ba, an vui. Thứ bốn, sức mạnh. Thứ năm, trí tuệ. Thứ sáu, sạch sẽ. Thứ bảy, tiếng thơm lan rộng. Thứ tám, tùy tùng đông. Thứ chín, nhanh nhẹn. Và thứ mười, không bị khát nước. Bất kể người khát nước đi đường xa đến, hoặc có người đang khát, hoặc chó mèo, chim chóc, vân vân đang trong cơn khát, Bố thí nước với tác ý thiện tâm thì cũng hưởng được các quả lành tương tự như vậy. Do đó mà chúng ta nên bố thí nước uống đến những người đang khát nước, các con nhé. 10 phước lành cho việc bố thí nước: không khát, sắc đẹp, sống lâu, sức khỏe, trí tuệ, vô sầu, tâm vui, tiếng thơm, sạch sẽ, nhẹ nhàng, tùy tùng đông đúc, hai hàng sớm hôm. Bố thí cúng dường cơm mà chỉ có 5 quả lành, còn bố thí cúng dường nước đơn giản hơn lại có tới 10 quả lành, là tại vì sao vậy, bạch thầy? Chà, câu hỏi này hay lắm đấy, đáng hỏi lắm đấy các con. Đối với bố thí nước, nếu đếm thì số loại quả lành của bố thí nước là nhiều hơn, đến 10 quả lành, trong khi bố thí cơm số quả lành chỉ có 5. Tuy cả hai có cùng phước lành giống nhau về tên gọi là tuổi thọ dài, nhưng lại khác nhau là nếu với quả lành của bố thí nước hưởng thọ được 50 tuổi, thì quả lành của bố thí cơm cũng phải thọ dài đến 100 tuổi vậy đó các con. Cho nên vấn đề quả lành của bố thí cơm lớn hơn là điều tất nhiên. Để rõ hơn, thầy nêu thêm một ví dụ nữa. 10 chỉ bạc với 5 phân vàng, nếu dùng thì vàng tuy số lượng ít, nhưng giá trị thì vẫn lớn hơn đó các con ạ. 35. Quả lành cúng dường hoa. Chuyện tích nàng thiên nữ Pesavati. Thầy đã dạy các con về việc cúng dường hoa rồi phải không? Thầy sẽ đọc chuyện về quả lành của việc cúng dường hoa cho các con nghe nhé. Vào một ngày nọ, Đại Đức Mục Kiền Liên dùng thần thông đi du ngoạn tại cõi trời, nhìn thấy trong một hồ nước nhiều loài hoa sen vàng, sen trắng, sen hồng đua nở trông thật đẹp mắt. Giữa hồ nước ấy, Ngài lại thấy một tòa lâu đài vô cùng nguy nga tráng lệ, cùng một nữ thiên chủ giữa đám thiên nữ đang hầu hạ. Ngài bèn đi đến và hỏi: "Này nữ thiên chủ, do nhân lành nào mà nàng có được sự quy hoàng như vậy?" Nữ thiên chủ cung kính thưa rằng: "Kính bạch đại đức, kiếp trước đây con là một cô gái tên là Pesavati, ở tại phía đông làng Nala thuộc kinh đô Jayayo. Vào một ngày nọ, khi nhìn thấy ngài A-la-hán Sariputta, tức ngài Xá Lợi Phất, tâm con vô cùng hoan hỷ. Rồi con dâng đến nhiều hoa cúng dường ngài. Do nhân lành ấy mà con được tòa thiên cung huy hoàng này và sự an lạc như ngày hôm nay." Quả lành của việc bố thí cúng dường hoa các con đều biết rồi phải không? Nàng thiên nữ Pesavati cho đến bây giờ vẫn còn đang ở tại cõi trời. Nhờ có tâm tốt mà nhiều đời hưởng được an lạc tại cõi trời, cũng như cõi người, cuối cùng cũng sẽ chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Đối với phái nam, việc bố thí cúng dường hoa cũng có kết quả tương tự như thế. Xưa kia, vào lúc Đức Phật Vipassi nhập vào Đại Niết Bàn, trong lúc quả thiêu kim thân ngài, có một thiện nam mang đến một nhành hoa sen lớn đặt bên cạnh đống củi quả thiêu để cúng dường ngài. Do nhân lành ấy mà về sau liên tục nhiều kiếp, sanh luân lưu trong hai cảnh trời người, hưởng thọ được nhiều phú quý, an lạc, huy hoàng. Kiếp cuối cùng được tái sanh vào thời Đức Phật Thích Ca, xuất gia thành vị tỳ khưu có tên là Padumacca Daniya Mahathera, hành đạo và chứng đắc được đạo quả thánh nhân A-la-hán. Các con cũng vậy, nên tập cúng dường những bông hoa thơm đẹp đến trước những tượng Đức Phật hoặc trước các bảo tháp thờ Xá Lợi Phất chân chân. Nếu khi các bông hoa bị khéo khô đi rồi, nên dọn sạch và bỏ vào những nơi thích hợp các con nhé. Bạch thầy vâng ạ. Vấn đề bố thí cúng dường đèn, vậy là thầy đã giảng cho các con rồi. Sau đây thầy sẽ đọc quả lành của việc cúng dường đèn cho các con nghe nhé. 36. Quả lành cúng dường đèn. Vào thời Đức Phật Padumuttara, có một chàng trai dùng 5 ngọn đèn thắp xung quanh cúng dường cây bồ đề. Do nhờ phước lành cúng dường đèn đến cây bồ đề, bắt đầu từ kiếp ấy, chàng trai luôn luôn được tái sanh trong hai chốn trời người, hưởng được nhiều an lạc. Đặc biệt là chàng trai có đôi mắt nhìn xa hàng trăm do tuần, Chàng trai ấy được tái sanh vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca, xin xuất gia thành tỳ khưu có tên là Pinadipaka, hành đạo và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đức Phật Sumankala trong thời kỳ còn hành Bồ Tát đạo để bổ túc công hạnh Ba La Mật, do phước bố thí đèn từ quá khứ mà về sau từ kim thân ngài hào quang thường xuyên tỏa sáng suốt ngày lẫn đêm, lớn át luôn ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và cả các vị tinh tú. Quả lành việc cúng dường đèn các con đã biết hết rồi phải không? Các con có thể cúng dường các loại đèn dầu thắp, đèn cầy hoặc đèn điện vân vân trước các tượng Phật hoặc các bảo tháp. Trong khi cúng dường đèn trên các bàn thờ, cần phải có các đồ lót để sáp khỏi chảy xuống dưới. Ở nhà cũng vậy, khi thắp đèn lưu ý đề phòng sự cháy lan dẫn đến cháy nhà, nên các con cẩn thận và lưu ý điểm này nhé. Đèn là để thắp cúng dường vào lúc ban đêm, làm sáng lên chỗ tối. Chứ ban ngày sáng tỏ quang rạng mà thắp đèn sáng để cúng dường thì không có hệ thống chút nào. Nên thắp cúng dường vào lúc ban đêm hoặc những nơi thiếu ánh sáng các con nhé. Dạ thưa vâng, bạch thầy. Do cúng dường cơm nước qua đèn vân vân mà tạo được phước báo ngăn ngừa không cho đọa sanh vào bốn đường ác đạo, được sinh luân lưu giữa hai cõi trời người, hưởng được nhiều an lạc và kiếp cuối cùng hữu duyên chứng đắc đạo quả niết bàn an vui giải thoát. Các con đều nghe và biết hết rồi phải không? Thật ra xưa kia nhiều người có tâm tốt làm những việc thiện khác, họ cũng có thể đạt được những quả lành an lạc thù thắng tương tự như thế. Do đó mà các con hãy thường gìn giữ tâm mình cho tốt. Thưa vâng, bạch thầy. Gọi là có tâm tốt khi mà chúng ta làm tất cả cho các việc thiện lành lợi ích, thì các phước lành của những việc làm đó, chúng sẽ theo ta như bóng theo hình. Khi các điều kiện lành hội đủ, phước báo trổ sanh thì luôn có sự phú quý an vui. Đây là điều Đức Phật hằng dạy. Nói và làm với tấm lòng tốt thì sự an vui phúc lạc liền theo sau người ấy. Ví như bóng của người thường đi cùng theo người vậy. Những chuyện tích kể về những người hưởng được các quả lành do tâm tốt tạo ra là vô cùng nhiều. Thì đơn cử một chuyện sau đây. Các con nghe nhé. 37. Chuyện con trai người Hà Tiện, Mattha Kundali. Cách đây hơn 2.000 năm vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế thuộc Vương quốc Ấn Độ, có một ông phú hộ dòng Bà La Môn, tuy rất giàu có nhưng lại rất là hà tiện. Ông phú hộ muốn làm cho cậu con trai duy nhất của mình một đôi bông tai. Ông suy tính rằng, nếu đi gọi một người thợ kim hoàng về mà làm cho ra một đôi bông tai đẹp cho con ta, thì e rằng bọn họ đòi lấy tiền công nhiều lắm. Nếu vậy thì tốn quá. Suy đi tính lại nên ông tự tay dùng búa đập dẹp mỏng miếng vàng ra, rồi cuốn tròn lại và đeo vào tay cho cậu con trai. Cậu con trai được cha đeo cho hai miếng vàng trang sức vào tay mà không có một chút hoa văn trạm chỗ thẩm mỹ nào. Từ đó, dân làng đặt cho cậu con trai một cái tên đặc biệt là Mattha Kundali. Tên này có nghĩa là đôi bông tai trơn lu. Đến năm lên 16 tuổi, Mattha Kundali mắc phải chứng bệnh ăn không tiêu, vàng da trầm trọng. Sợ phải tốn tiền trả cho thầy thuốc nên người cha Hà Tiện vẫn không chịu mời thầy thuốc đến để chữa bệnh cho con. Vì quá nóng ruột lo âu cho tính mệnh của người con trai mình nên bà mẹ mới hối thúc: "Hãy mời thầy chữa bệnh cho con trai đi ông ơi." Nghe vợ nói vậy, ông phú hộ đáp lại: "Bà muốn nhìn thấy tài sản của tôi hết sạch có phải không?" Rồi ông Bà La Môn phú hộ bèn đi đến các thầy thuốc để hỏi han thăm dò những phương pháp chữa bệnh cho con trai mình. Các vị thầy thuốc biết cái kiểu hà tiện của ông nhà giàu này, bèn trả lời cách thức điều trị qua loa cho xong chuyện. Ông nhà giàu kiếm các loại thuốc truyền thống, tự chữa bệnh cho con trai. Bệnh tình không những không thuyên giảm, mà ngày càng trầm trọng hơn. Đến tình thế đó, thì ông mới chịu đi mời một vị thầy thuốc đến để chữa bệnh cho con. Vị thầy thuốc đến khám bệnh, biết bệnh trạng cậu con trai đã đến lúc quá muộn rồi, không còn cứu chữa kịp thời nữa. Nên lấy cớ, hãy mời một vị thầy thuốc khác đi, tôi còn có công việc phải đi. rồi ông thầy thuốc ra về. Người cha Hà Tiện lại lo ngại rằng những bà con hàng xóm nếu đến hỏi thăm sức khỏe con mình, họ sẽ thấy được nhiều tài sản của ông cất giữ ở trong nhà. Nên ông bèn cho khiêng chiếc giường của cậu con trai ra để nằm trước mái hiên nhà nơi cửa ra vào. Đức Phật nhờ thiên nhãn quan sát thế gian, nhìn thấy cậu con trai, động lòng bi mẫn muốn tế độ cậu, nên Ngài ôm bình bát đi khất thực qua trước cửa nhà ông Phú Hộ, mục đích là để cho cậu con trai thấy được. Nhìn thấy hào quang phát ra từ dung mạo trang nghiêm, oai đức của Ngài, cậu con trai trong lòng lập tức phát sinh sự ngưỡng mộ cung kính đến Ngài. Tuy sinh lực trong khi đó không thể đủ sức để nâng tay lên và chắp hai tay lại mà vái lại Ngài, nhưng khi ấy trong tâm cậu con trai khởi lên một thiện tâm vô cùng cung kính, hướng đôi mắt nhìn về phía Ngài. Khi biết vậy rồi, Đức Phật dời gót quay đi. Đấng Từ Phụ vừa khuất bóng thì cậu con trai cũng vừa khép đôi mi và trút hơi thở cuối cùng. Với thiện tâm tràn đầy cung kính đến Đức Phật, lập tức cậu con trai được tái sanh thành vị thiên nam tại cõi trời Đào Lợi. Này các con, cậu trai trẻ Mattha Kundali tuy không làm nổi ngay cả việc chấp hai tay đảnh lễ đến Đức Phật, miệng cũng không nói được gì cả, nhưng với thiện tâm phát khởi sự cung kính mà được tái sanh vào cõi chư thiên, phải vậy không các con? Thưa đúng ạ, bạch thầy. Do đó mà vào những lúc cúng dường cơm, nước, trầm hương, hoa, vân vân, hai mắt ta nên nhắm lại, giữ tâm thanh tịnh, tập trung niệm tưởng như ta đang cúng dường đến Đức Phật khi Ngài còn tại thế vậy. Với thiện sự cúng dường này, bóng theo hình như thế nào, thì phước báo của công đức này cũng sẽ theo các con như thế ấy, chẳng sai đâu các con ạ. Thưa vâng, bạch thầy. 38. Ý nghĩa năm bổn phận của trò. Do nhân của việc cúng dường cơm, nước, hoa, đèn mà phước lành hưởng được nhiều sự an vui, phúc lạc giữa hai cõi trời người và cuối cùng đắc đạo quả Niết Bàn. Tất cả các con đều biết rồi phải không? Bạch thầy vâng ạ. Ví như cúng dường một lần cơm chẳng hạn, nhưng những kiếp sau được nhiều phước báo tiếp tục trổ sanh rất nhiều vậy. Tại vì sao? Vì do nhân bố thí cúng dường mà sau khi chết được sinh vào nơi chốn an lành. Trong kiếp đó có được người mẹ tốt, người cha tốt cùng với những người thầy tốt, tất cả cùng chung sức dạy dỗ để mình được nên người, trở thành những đứa trẻ khôn ngoan. Khi đến tuổi trưởng thành thì càng tiếp tục làm nhiều điều lợi ích phước thiện. Do vậy mà các trẻ khửu duyên sinh ra trong môi trường được gặp cha hiền, mẹ quý, thầy tốt dạy dỗ, nhờ đó lại tiếp tục phát huy được nhiều công đức phước lành hơn nữa. Với phước lành ngày càng tăng trưởng nhiều như vậy, lại biết lánh xa những điều bất thiện, tiếp tục làm những điều thiện nên không bị sanh vào bốn đường ác đạo, hưởng được nhiều an lạc giữa hai chốn trời người và cuối cùng đắc đạo quả Niết Bàn là điều chắc chắn vậy. Các trẻ được trưởng thành khôn ngoan nghĩa là các học trò đã hoàn thành năm bổn phận đối với thầy dạy. Cũng như con cái trưởng thành khi và chỉ khi hoàn thành năm bổn phận đối với cha mẹ. Vì thế, thầy sẽ giảng các pháp về năm bổn phận cho các con nghe. 1. Gần gũi thầy. Thường đến gần bên thầy để được thầy giảng dạy những điều cần thiết. 2. Vâng theo lời dạy. Thầy cô giảng dạy phải chú tâm lắng nghe, lĩnh hội và làm theo lời dạy. 3. Đón rước khi thầy đến. Thầy từ xa đến, nếu đang ngồi thì phải đứng lên lễ phép đón tiếp. Nếu trong tay thầy đang cầm gì, phải đón rước mang sách hộ. 4. Giúp việc thầy. Bên cạnh thầy, nếu có việc gì cần làm thì làm giúp thầy, chăm sóc thầy khi cần thiết. 5. Học những điều thầy dạy. Những điều thầy đã dạy cố gắng đọc cho thuộc lòng và suy tư ứng dụng chân chân. Trong năm phận sự trên có 3 phận sự chính mà các con luôn luôn cần phải nhớ, đó là 1. Vâng theo lời dạy bảo. 2. Đón rước khi thầy đến. 3. Chú tâm việc học tập. Nếu các con luôn luôn thực hiện 3 điều này, các con sẽ trở thành người khôn ngoan. Các con hãy ghi nhớ nhé. Dạ xin vâng bạch thầy. 39. Ý nghĩa năm bổn phận của con cái. Thầy sẽ giảng thêm về năm phận sự khác để trở thành một người con khôn ngoan. 1. Thường xuyên phụng dưỡng. Nghĩa là khi mình còn nhỏ, cha mẹ đã hết lòng nuôi nấng để ta mau lớn như thế nào. Bây giờ cha mẹ tuổi già, mình cũng hết lòng phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ về lúc tuổi già như thế ấy. 2. Giúp cha mẹ, đảm đương thay thế các công việc cho cha mẹ, hoặc cha mẹ có cần công việc gì thì mình làm giúp. 3. Xứng đáng lãnh gia tài. Theo lẽ thường, cha mẹ chẳng bao giờ muốn trao của cải, tài sản hoặc của hồi môn đến các con cái hư hỏng không phân lời cha mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu có cho, chúng cũng không biết cách sử dụng mà còn tiêu xài vô ích. Nếu có cho thì càng tạo thêm điều kiện cho con cái hư hỏng và cuối cùng cũng hết mà thôi. Chứ đâu biết cách bảo quản và phát triển. Do vậy, để xứng đáng được thừa hưởng gia tài là mồ hôi công sức cả đời khó nhọc của cha mẹ để lại, thì con cái phải biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ, biết gìn giữ và thực hiện năm bổn phận là năm điều lành này, thế mới là khôn ngoan. 4. Hồi hướng công đức. Sau khi cha mẹ đã qua đời, làm con hãy làm các phận sự bố thí cúng dường cơm nước, y cà sa, dép, dù, vân vân, bốn thứ vật dụng đến cho chư tăng, tam bảo tùy theo khả năng. Xong rồi, nguyện hồi hướng những phước lành đã tạo ấy đến cha mẹ đã qua đời. 5. Giữ gìn gia phong. Khi cha mẹ còn sống, việc giữ gìn ruộng vườn, tiền bạc của cải để không bị tổn thất, mất mát thì cũng chính là gìn giữ truyền thống gia phong vậy. Khi còn sống, cha mẹ thường làm những công việc bố thí, cúng dường để tạo phước thiện như thế nào, thì con cái cũng nên tiếp tục kế thừa, làm những công việc tốt lành đó. Ấy cũng chính là gìn giữ gia truyền vậy. Nếu cha mẹ chưa hiểu chánh pháp hoặc có sự tin tưởng sai lầm theo tà kiến, chưa có đức tin vào những điều chân chánh, thì bằng cách này hay cách khác để cho cha mẹ có đức tin đúng theo chánh pháp, đó cũng chính là sự giữ gìn gia truyền dạy. Trong năm điều trên, quan trọng nhất ở độ tuổi nhỏ của các con là phải khôn ngoan để xứng đáng thọ lãnh gia tài của cha mẹ. Khôn ngoan nghĩa là phân lời, lắng nghe những điều cha mẹ dạy bảo, cố gắng siêng năng học tập. Làm được như vậy, các con sẽ trở thành những người con khôn ngoan. Này các con, để trở thành những người con khôn ngoan, các con phải biết lắng nghe, vâng lời cha mẹ và cùng nhau cố gắng siêng năng học hành nhé, các con. Dạ vâng ạ, bạch thầy. Một điều mà thầy mong muốn các con biết sau cùng trong phần lớp cơ sở này là không thân cận kẻ dữ, nên thân cận với bạn lành. Những người muốn giết, muốn đánh, muốn lừa gạt, nói lời vọng ngữ, dùng các chất say, ma túy, gây oan trái đến kẻ khác vân vân, gọi là những kẻ dữ, hay còn gọi là người tối tâm vậy. Những người có tâm thương hại kẻ khác, muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ, nói lời chân thật, từ ái, gọi là bạn lành, hay còn gọi là người khôn ngoan vậy. Liên quan trường hợp này, Đức Phật có dạy. 40. Bài pháp xa lánh bạn xấu, tìm bạn tốt. Này chư tỳ khưu, ta chưa từng thấy pháp nào ngoài pháp này. Này chư tỳ khưu, để các thiện pháp, các phước lành được tăng trưởng và để các điều xấu ác, bất thiện pháp, các điều tổn phước bị tiêu diệt và giảm thiểu. Duy nhất chỉ có cách kết hợp gần gũi với bạn lành và họ hàng tốt. Ngoài pháp này ra, Như Lai chưa từng thấy một pháp nào khác hơn trong thế gian này. Khi gần gũi bạn lành, họ hàng tốt, thì tất cả những thiện pháp, phước lành nào chưa thành tựu sẽ trở nên thành tựu. Nếu có những điều xấu tổn phước, các pháp bất thiện, thì các pháp ấy sẽ không có cơ hội để phát triển nữa, mà dần dần sẽ bị suy thoái và tiêu diệt mà thôi. Để học theo những lời dạy quý báu này của Đức Phật, ngoài thầy cô tốt và cha mẹ tốt ra, các con nên chọn lựa bạn lành mà gần gũi nhé. Dạ thưa vâng bạch thầy. 41. Tóm tắt chương 2. Để dễ dàng nhớ nội dung dành cho chương trình lớp 1 này, thầy đọc xong các con đọc theo nhé. Ba ngôi tam bảo giữ gìn, phước lành ngài dạy đức tin thọ trì. Hương hoa đèn nước cúng dường, dâng lên từ phụ tâm hương lòng thành. Ơn cha nghĩa mẹ cúc cung, bạn lành thân cận ung dung tháng ngày.